xin khai sanh nặng nạp cho ông đốc coi. Bây giờ cũng đâu có cần thiết nữa. Như vậy thì chắc chắn là chủ nhật tôi lên. Có lẽ tôi sẽ mời bà già tôi đi với tôi lên coi người ta xúc ốc gạo, với lại coi giường tược ở Bình Thủy chơi. Anh Hương Hào nói giùm với ông Hương Nhì đó, chủ nhật tới hai ông bà với cô Hưởng ở nhà để tôi ghé thăm với lại hỏi chuyện một chút nha. À dạ, bẩm quan lớn, có cụ bà ở đây với quan lớn hả? À quên, tôi thì tôi ở với mẹ già, cho nên đi đâu cũng phải đi theo để tôi phụng sự mẹ tôi chứ. À dạ bẩm, chủ nhật này tôi sẽ dặn và tôi sẽ chuẩn bị để đón quan lớn. Thôi khỏi đi, đừng có đón rước gì cho nó mất công. Tôi biết nhà anh thì tôi đi thẳng vô đó. Anh cứ ở nhà anh đợi tôi tới để anh dẫn tôi qua anh giới thiệu với ông Hương Nhì thôi. Hương Hào Thi lúc đó mới từ giả ra ngoài mở máy đạp xe đi về. Quan phủ cứ ngồi lật qua lật lại cái tờ khai sanh của cô Hưởng mà nhìn. Nhìn rồi lơ lửng suy nghĩ, đến lúc tan hầu mới xếp cái tờ khai sanh bỏ vào trong túi mà đi về nhà. Lúc ăn cơm tối vừa xong, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang ngồi ngoáy trầu mà ăn. Ông lại đứng một bên và lên tiếng hỏi. Má, má có còn nhớ cái năm mà con thi đậu ký lục đó là năm mà năm nào không vậy má?
Sao không nhớ? Con ra trường á và thi ký lục năm đó là năm Tỵ.
Vậy còn má có nhớ ngày nào tháng nào không?
À, con đi thi ký lục ngày 20 tháng Chạp. Con về tới nhà chiều 25 mùng 10 tháng Giêng năm Ngọ thì con đi làm việc.
Dạ, như vậy thì đúng rồi. Con cũng nhớ vậy, nhưng mà con sợ là không có rõ lắm cho nên con hỏi má lại cho chắc ăn đó mà.
À, phải cái giống gì?
Dạ, để ít bữa con dò xét cho thiệt chắc đó, rồi con nói cho má biết. Mà nè má, chủ nhật này đó, con muốn má đi với con lên Bình Thủy chơi nghe má.
Ừ, được. Lên coi họ xúc ốc gạo chơi. Má nghe thằng Tân nó nói mà bắt ham. Ốc đầu ở dưới bé sông mà họ kê rổ à, họ xúc lên mỗi lần cả rổ, rồi họ dạo rửa rồi đổ vô ghe. Coi dễ quá.
Dạ, đúng vậy đó má. Má lên coi cho biết. Nè, mà hôm qua đó, con có gặp một người. Một người rất là giống một người ở chợ Dòng hồi trước đó má. Để kỳ này má lên má coi thử coi có giống không nghe má.
Ờ, mà đàn ông hay đàn bà?
Dạ, đàn bà.
Ủa, sao con không hỏi người ta coi phải gốc ở chợ Dòng hay không?
Dạ, tại vì người ta là đàn bà cho nên con không hỏi.
Ờ, đâu để chủ nhật rồi má lên má coi coi.
Vĩnh Xuân không muốn nói rõ cái vụ cô Hưởng cho mẹ nghe trước là bởi vì ông cố ý để tình cờ mẹ mình nhìn thấy cô Hưởng, coi mẹ có ngạc nhiên là cô giống Cúc Hương hay không. Tuy ông không nói ra, nhưng mà ông rộn rực trong lòng, trông cho mau tới ngày chủ nhật để thử ý mẹ, và luôn dịp hỏi vợ chồng Hương Nhì Tồn coi sanh cô Hưởng ở trong trường hợp nào. Rồi cũng đến ngày sáng chủ nhật, Vĩnh Xuân ăn lót lòng với mẹ và con xong thì mới sai thằng Ca đi kêu hai chiếc xe kéo lại để đợi. Ăn uống xong rồi, bà Hương Văn ngồi một chiếc, Vĩnh Xuân và con ngồi chung một chiếc mà đi lên Bình Thủy. Tới đầu chợ, Vĩnh Xuân thấy Hương Hào Thi, Vịnh xe máy đứng chờ. Ông kêu xe ngừng lại, Hương Hào mới xá mẹ con của quan phủ, rồi lên xe đạp chậm chậm theo hai cái xe kéo. Tới chỗ xúc ốc gạo, Vĩnh Xuân biểu xe ngừng lại cho mẹ coi chơi một chút, rồi mới đi vô nhà của Hương Hào. Vì đã cho biết trước, cho nên bữa hôm nay, Hương Hào đã chuẩn bị cuộc tiếp rước quan phủ với bà cụ hẳn hôi. Nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, ván có trải chiếu bông, bàn có trải khảm, trầu nước thì sắm sẵn. Vợ Hương Hào thì mặc áo dài, đợi tại cửa để chào khách và mời bà cụ lên ván mà ngồi. Chị lăng xăng lo tiếp rước bà cụ để cho chồng lo hầu quan phủ. Vĩnh Xuân mới lên tiếng nói với Hương Hào. Tôi mới ăn uống ở nhà đây xong rồi anh. Anh khỏi có lo gì hết trơn đó. Mà nè, anh có cho ông Hương Nhì biết ở nhà ngày hôm nay không vậy?
À dạ có, hai ông bà đang chờ bên nhà. Tôi có dặn luôn con Hưởng nó ở nhà nữa.
Vĩnh Xuân muốn nhà qua nhà của Hương Nhì liền, nhưng thấy mẹ đang uống trà và nói chuyện với vợ của Hương Hào về vườn tược, cho nên ráng ngồi chờ mẹ ngoái trầu ăn, rồi ông mới đứng dậy mời mẹ đi qua nhà kế bên đây để gặp người giống như người quen ở chợ Dòng. Quan phủ nhờ Hương Hào đi trước, rồi mẹ con mới từ giả vợ Hương Hào đi theo sau với Vĩnh Tân. Hai anh kéo xe ở ngoài lộ, tưởng là lúc này đi về cho nên lật đật đứng dậy sửa soạn xe. Hương Hào mới lên tiếng nói:
"À, chưa đâu, hai anh cứ đợi đó, tụi tôi còn qua bên nhà này một chút, hai anh cứ đợi đó nha."
Bên nhà Hương Nhì Tồn, vợ chồng chú cũng đã sửa soạn sẵn để chờ tiếp quan lớn. Vô tới giữa sân, Hương Hào thấy vợ chồng của Hương Nhì ra cửa thì nép một bên, để cho Vĩnh Xuân đi trước với bà Hương Văn một bên và Vĩnh Tân một bên. Vợ chồng chủ nhà bước ra chào khách rất cung kính rồi bước vô trong nhà. Vĩnh Xuân nhìn thấy vợ chồng Hương Nhì đều đã già, tóc bạc nhiều, răng đã rụng gần hết, nhưng vẫn còn khỏe, bộ chân chất thiệt thà. Ông muốn cho Hương Nhì khỏi có rụt rè e ngại, cho nên vừa bước lên thềm, ông đã lên tiếng nói ngay: "Hôm Chủ nhật trước tôi có lên đây chơi, tôi muốn qua thăm ông nhưng mà ông đi vắng không có nhà, cho nên tuần này tôi trở lên để hỏi thăm ông bà chút chuyện."
Dạ, hôm trước bị tôi mắc đi qua bên Giai Sơn, tới chừng về nghe ông Hương Hào nói quan lớn có hỏi thăm mà tôi không có ở nhà để hầu quan lớn, thiệt là có lỗi quá.
Trời ơi, ông đâu có lỗi gì đâu, tôi tình cờ tôi đi làm sao ông biết ở nhà mà đợi. Thôi, hôm trước không gặp nhau thì bây giờ gặp lại đó, mà sẵn có bà già tôi thì còn tốt thêm thôi. Vô khỏi cửa rồi, Hương Nhì mới kéo hai cái ghế mời quan phủ và Vĩnh Tân ngồi. Còn bà Hương Nhì thì mời bà cụ lên ván có sẵn trầu nước. Bà Hương Văn nói để bà ngồi chung ở bàn với quan phủ để nói chuyện chơi cho vui. Hương Hào mới lật đật nhắc thêm cái ghế cho bà cụ ngồi ngang với quan phủ. Bà cụ nhìn vợ chồng chủ nhà rồi mới quay sang hỏi Vĩnh Xuân:
"Con nói ai giống người ở chợ Dòng đâu, sao má không thấy?"
Má đợi chút nha má. Bà Hương Nhì lúc đó kêu con biểu ra phụ bưng trầu bên ván đem qua bàn. Lúc đó cô Hưởng từ phía sau bận bộ đồ đen bước ra, chắp tay xá quan phủ rồi xá bà cụ. Vĩnh Xuân quay sang mẹ và lên tiếng hỏi: Má nhìn coi cô này giống ai vậy má?" Bà Hương Văn đưa mắt nhìn cô Hưởng đang đi lại bộ ván và bưng bộ kỹ trà đem qua bàn. Khi nhìn rõ mặt của cô thì bà vụt la lên:
"Con Tư Cúc Hương là con của Hia Mỹ đây mà, thiệt vậy chứ?"
Lúc đó cô Hưởng vừa để kỹ trà trước mặt của bà, cô sắp trở qua bưng bình trà thì bà níu tay cô đứng lại và lên tiếng hỏi:
Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?"
"Dạ thưa bà, cháu tên là Hưởng, năm nay 18 tuổi.
Bà buông cô ra, quay lại nhìn Vĩnh Xuân và lên tiếng nói:
"18 tuổi thì là tuổi Tỵ, sanh năm con Thi Đậu đó. Mặt mày bộ tịch, đi đứng giống con Cúc Hương như khuôn đúc, mà tiếng nói cũng giống nữa, thiệt là kỳ ạ."
Lúc đó cô Hưởng lại bưng bình trà qua, bà Hương Văn mới kéo cô đứng sát một bên mà nhìn. Bà Hương Nhì lấy bình trà ra rót đủ 4 chén rồi bà bưng ô trầu đem qua nữa. Bà Hương Văn nhìn cô Hưởng thật lâu rồi mới quay sang hỏi bà Hương Nhì:
Cháu đây là con của ai vậy bà Hương?"
Dạ nó là con của tôi, vợ chồng tôi có chút đó, tôi đến 42 tuổi mới sanh nó."
Có phải cháu tuổi Tỵ hay không?"
Dạ thưa phải, nó tuổi Tỵ. Mà nó chịu quan một tuổi, bởi vì tôi sanh nó ngày 27 tháng Chạp, hồi đầu canh năm, sanh có 3-4 bữa mà phải chịu quan một tuổi.
Má còn nhớ không? Cái lúc mà con đi thi về đó, buổi chiều 25 đó, ngày 26 con đi viếng mộ, khuya thì tức là ngày 27, con nằm chim bao con thấy Cúc Hương giả từ con để mà đi đầu thai. Má hiểu chưa má?
Hiểu, má hiểu rồi.
Bà nói xong, nắm tay cô Hưởng không chịu buông ra. Cô Hưởng thì nhìn mẹ, bộ lơ đãng dường như cô không hiểu chuyện gì mà rắc rối như vậy. Vĩnh Xuân nghe Hương Hào với Hương Nhì đứng sau lưng, hai người nói xầm xì, ông mới móc túi ra lấy tờ khai sanh của cô Hưởng trải lên trên bàn, rồi mới kêu ông Hương Nhì lại và nói:
"Có cái chuyện này nó lạ lắm ông.
để tôi trình bày cho hai ông bà hiểu. Má tôi đó có một người cháu gái tên là Lý Thị Tư ở bên Gò Công. Cô học chữ Nho giỏi lắm, cho nên thầy mới đặt tên riêng cho cô là Cúc Hương. Năm cổ được 17 tuổi thì cổ chết. Chết vì uất ức chuyện riêng trong gia đình. Qua năm Tỵ đó, tức là khoảng đêm 26 rạng mặt ngày 27 tháng Chạp đó, lúc gần sáng đó, tôi có nằm chiêm bao. Tôi thấy cổ về, cổ nói tôi, rồi cổ từ giả tôi để đi đầu thai. Rồi từ lúc đó tới bây giờ, tôi không bao giờ tôi nằm chiêm bao thấy cổ nữa. Hôm Chủ nhật hôm trước đó, tôi có lên Bình Thủy tôi chơi. Tình cờ tôi thấy cô Hưởng đây đó, sao mà giống y như Cúc Hương, giống từ mặt mày hình dáng, cho nên tiếng nói nó cũng giống luôn. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi mới đi theo coi cô ở đâu, con ai. Mai đó thì tôi có gặp anh Hương Hào đây, tôi mới hỏi thăm biết được gốc tích của cổ. Tôi mới nhờ hỏi ngày tháng năm sinh, rồi nhờ ảnh đem khai sinh cho tôi coi. Mới thấy rõ đó là cái ngày giờ mà bà Hương Nhì đây đó mà sanh cô Hưởng đó, cũng chính là cái giờ mà cô Cúc Hương cho tôi thấy chim bao, rồi cổ từ giả tôi để cổ đi đầu thai. Tôi cũng chưa có dám tin chắc, cho nên ngày hôm nay tôi mới đem má tôi lên để coi bà có thấy cái sự giống nhau đó hay không. Mà ông bà thấy đó, má tôi cũng thấy giống như tôi. Như vậy thì chắc là cô Hưởng này là tiền kiếp của Cúc Hương rồi, không có còn nghi ngờ gì nữa hết.
Hoàng Lân nói vậy, trái ra con Hưởng tôi nó kiếp trước là cháu của bà cụ sao? Như vậy là nó cũng có phước lắm mà chứ.
Hồi trước tôi thương con Cúc Hương, mà nó cũng thương tôi như mẹ nó vậy. Nó chết mà nó đầu thai làm con cháu đây. Lại bây giờ tôi được ở gần, vậy thì Cúc Hương chết, tôi coi cũng như là nó sống lại. Từ nay sắp lên, hễ có buồn, tôi lên đây thăm con cháu, cũng như thăm Cúc Hương vậy.
Bà Hương Nhì nói bà cụ nếu có buồn thì cứ lên trên này chơi, ở vườn rất là mát mẻ. Bà Hương Văn lúc này mới buông cho cô Hưởng đi vô trong, bà nhìn theo mỉm cười và nói.
Thiệt giống hệt à. Đừng nhớ chuyện Cúc Hương chết, thì ngó thấy tôi nói nó là Cúc Hương. Bà Hương Nhi, bữa nào có dịp đi xuống Cần Thơ thì ghé nhà tôi chơi. Có đi thì dắt cháu theo cho nó quen, đặng nó đừng có bỡ ngỡ nữa nghe.
Bà Hương Nhi lên tiếng hứa hễ có đi Cần Thơ thì nhất định bà sẽ ghé thăm. Vĩnh Xuân lúc này trả tờ khai sanh của cô Hưởng lại cho ông Hương Nhi. Bây giờ thì bà Hương Văn mới uống nước, rồi tiêm trầu ngoái ăn một miếng. Bà khen cao ngon, bà Hương Nhì kêu cô Hưởng biểu sách nhánh cao ngon mới bẻ hồi sớm mơi đó đem ra để kiến cho bà cụ đem về ăn trầu. Bà Hương Văn không chịu, nói rằng mới làm quen, không lẽ làm hao tốn cho người quen. Hương Nhì với Hương Hào nói ở vườn một nhánh cao có đáng giá bao nhiêu đâu mà sợ hao tốn. Quan phủ lúc này mới đứng dậy xin cáo từ mà về. Vợ chồng Hương Nhì với Hương Hào đồng đưa khách ra xe. Cô Hưởng thì xách nhánh cao đi theo sau. Tới chừng bà Hương Văn lên xe, cô để nhánh cao dưới chân bà rồi chắp tay xá một cái. Bà níu cô lại và lên tiếng nói.
Bà thương cháu lắm, bữa nào cháu đi với má cháu xuống nhà bà chơi nghe.
Cô Hưởng lẳng lặng cúi đầu. Vĩnh Tân bận về thì đòi ngồi chung với bà nội, cho nên bà phải buông cô Hưởng mà kéo thằng Tân lên xe. Hai người kéo xe bắt đầu chạy, xe của bà cụ đi trước, xe Vĩnh Xuân đi theo sau, mấy người đứng ngó theo. Cô Hưởng thì mỉm cười, Vĩnh Xuân quay lại cũng mỉm cười. Bà Hương Nhì Tồn lên tiếng nói.
Bà cụ thiệt tử tế quá.
Quan phủ trẻ tuổi nói chuyện nghe rành rẽ. Ông kể chuyện về kiếp trước của con Hưởng nghe cũng kỳ lạ quá ha.
Nếu thiệt vậy thì con Hưởng được thân cận với nhà quan thêm chứ có gì đâu mà lo.
Rồi Hương Hào mới từ giả đi về. Vợ chồng Hương Nhì cùng con quay trở vào trong nhà được rất là vui vẻ, bởi vì đã có dịp đón tiếp quan lớn. Mặc dầu nhà của mình không giàu mà cũng không có trong ban hội tề. Còn quan phủ với mẹ đi về, qua khỏi cầu Bình Thủy rồi thấy đường trống, ông biểu hai người kéo xe chạy song song với nhau. Bà Hương Văn lên tiếng nói với Bỉnh Xuân.
Chuyện này má nghĩ thiệt là kỳ nghe. Con nhỏ giống Cúc Hương không sai một mãi. Mà ngày giờ nó sanh á, lại đúng với ngày giờ Cúc Hương từ giả con đặng đi đầu thai. Con làm sao mà tìm được như vậy? Thiệt con cũng giỏi à.
Dạ thì con đi chơi tình cờ con gặp thôi chứ biết đâu mà tìm má. Một cả tuần nay đó, con không muốn cho má biết bởi vì con muốn để cho má thấy bất ngờ như vậy đó. Coi má có cái nhận xét giống như con về cái chuyện mà giống nhau này hay không?
Giống, giống lắm. Chắc là Cúc Hương đầu thai vào nhà Hương Nhì đó. Má không có nghi ngờ gì hết á. Mà bây giờ á, con tính sao đây?
Má, con bây giờ con rối trí quá, để từ từ con suy nghĩ lại coi. Bà Hương Văn thấy như vậy cho nên bà lảng nói qua chuyện xúc ốc gạo, không nhắc đến chuyện của cô Hưởng nữa. Liên tiếp hai bữa chủ nhật, Quan Phủ Vĩnh Xuân lên nhà của Hương Hào Thi hai lần, là lần sau lại có qua nhà của Hương Nhì Tồn để mà chơi. Hương Hào muốn để một mình anh thân cận với Quan mà thôi, cho nên không cho Hương Chức ở trong nhà Việt biết việc đó. Nhưng mà lần trước anh có đưa ra tới chợ Rạch Cam, rồi lần sau anh lại tới chợ đón tiếp. Chuyện đó làm cho nhiều người nhìn thấy, rồi cả làng, cả xóm đều hay biết. Có người hỏi Hương Hào, bộ có bà con với Quan Phủ hay sao mà Quan Phủ đến thăm chơi như vậy? Hương Hào thì cũng muốn lên mặt với người ở trong làng, nhất là muốn được Hương Chức lớn kiên nể mình, cho nên anh ta im lặng giữ bí mật. Ai hỏi thì anh ta chỉ chúm chím mỉm cười, rồi nói theo cái điệu úp úp mở mở, không chịu nhận là bà con mà để cho người ta tưởng là bà con. Không khoe thân thiết mà làm cho người ta nghĩ là mình thân thiết. Có người khác hỏi Hương Nhì Tồn có việc gì mà Quan Phủ đến nhà, thì Hương Nhì thật thà cho nên nói ra ngay là tại cô Hưởng, giống người cháu của bà cụ mất hồi trước, cho nên Quan Phủ dắt bà cụ đến để xem mặt, để nhìn lại chứ không có chuyện gì hết. Ở trên Bình Thủy người ta hỏi và đồn lên như vậy, mà Quan Phủ Vĩnh Xuân về rồi ông im lặng, dường như ông không muốn nhắc tới việc của cô Hưởng nữa. Mỗi ngày ông đi làm cũng như thường, trưa về ăn cơm rồi vào thư phòng đọc sách để tìm giấc ngủ, ban đêm thì lại thức khuya, khi thì ngồi ngó bút tích của Cúc Hương trót hàng tiếng đồng hồ, khi thì nằm đánh đàn rỉ rả như than như khóc. Đã vài tuần trôi qua, bà Hương Văn không nghe con nhắc tới chuyện của cô Hưởng. Một bữa kia vào buổi tối, sau khi ăn cơm, bà mới lên tiếng hỏi con mình.
Con à, cái việc của cô Hưởng con đã tính lẽ nào hay chưa?
Cái này khó tính quá má. Con đâu có biết phải tính sao đây.
Có khó gì đâu. Con Cúc Hương á, nó cho con hay nó đi đầu thai. Rồi nó sanh trong nhà Hương Nhì Tồn đó chứ gì. Con Hưởng á, kiếp trước nó là Cúc Hương. Hôm nay ma suy nghĩ kỹ rồi, ma suy nghĩ nhiều lắm, ma chắc như vậy. Nếu mà con thương Cúc Hương á, thì con cậy mai mối cưới con Hưởng cho duyên nợ vuông tròn, thủy chung vẹn vẽ.
Dạ, thì nếu mà nói tính ra đó, cái chuyện mà so ngày giờ, rồi cái chuyện con chim bao với cái ngày cô Hưởng mà cổ sanh ra đó, thì nó ăn khớp với nhau lắm. Mà bây giờ đó, cô Hưởng cổ lại giống y như Cúc Hương ngày trước, cho nên mình đoán là đây chắc là Cúc Hương kiếp trước đã quá thân làm cô Hưởng kiếp này. Nhưng mà mình đoán đó là chỉ là do cái thuyết luân hồi của nhà Phật thôi. Còn nếu mà tính ra khoa học đó thì làm sao chắc chắn được. Mà ví như mình do cái thuyết mà quyền bí đó mà mình đoán lầm rồi đó thì làm sao? Như vậy đó, khổ cho con lắm á. Lúc đó con lại sẽ mắc cỡ với lại vong linh của Cúc Hương, bởi vì con đã không có thủ tiết để mà đáp đền cái ơn thủ nghĩa của cổ. Mà lúc đó con còn mắc cỡ với mấy người xung quanh nữa, bởi vì con cũng lớn tuổi rồi mà còn tính cái chuyện cưới con gái nhỏ xíu vậy đâu có được má.
Mà nhớ Cúc Hương nó có dặn con là phải cưới vợ, đặng có người nuôi má và lo cơm nước áo quần cho con. Đợi kiếp sau rồi vợ chồng sẽ phối hợp.
vì Diêm Chúa có nói thiệt hai đàn có duyên nợ với nhau. Nếu con cưới con Hưởng mà có lầm đi nữa, thì con cũng không trái ý của Cúc Hương, thì có gì đâu mà xấu hổ. Còn đối với người đời, còn làm quan lại chưa già, con muốn cưới vợ giàu hay là vợ trẻ, hay người ta ưng thì con cưới, có lỗi với ai đâu mà con sợ xấu hổ. Huống chi Cúc Hương có nói với con là nó với con có duyên nợ, kiếp sau sẽ được sum hiệp. Nếu thiệt nó đầu thai làm con Hưởng, thì đây là kiếp sau của nó chứ gì. Bởi có duyên nợ nên trời đất mới xui khiến cho con đi chơi mà gặp đó.
Con nghĩ chuyện này khoan đã má, để thủng thẳng con suy nghĩ, con tính lại con má.
Mình biết mặt mày, hình dạng và tiếng nói của con Hưởng đều giống như Cúc Hương rồi đó. Bây giờ má còn muốn biết tánh nết con Hưởng coi thế nào. Hồi trước con học chung với Cúc Hương tới mấy năm, con biết tánh nết nó sao đâu. Con nói cho má nghe một chút coi.
Dạ con nhớ đó, Cúc Hương ngày xưa đó thì cổ nóng nảy lắm, mà ngay thẳng, can cường, mà quyết đoán nữa. Gặp cái chuyện gì mà phải đó là làm liền, không có kiêng, không có sợ gì hết.
Bởi tại tánh như vậy nên cha mẹ nó áp bức nó mới tự tử đặng trọn nghĩa với con. Được. Để má dò coi là con Hưởng nó có giống tánh nết đó hay không. Nếu mà tánh nết cũng vậy thì thiệt nó là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng. Mốt ở nhằm thứ năm, Tân nó nghỉ học, má muốn đem nó lên Bình Thủy chơi.
Dạ được má, má kêu xe kéo rồi hai bà cháu đi với nhau để hóng gió. Mà má nhớ kêu thằng Ca nó kiếm thêm cái xe đã có đi rồi bữa hôm trước nha má. Má đừng có đi xe ngựa, rủi gặp mấy con ngựa trứng nó nguy hiểm lắm nghe má. Vào buổi sáng thứ năm, bà Hương Văn và Vĩnh Tân ngồi xe kéo đi lên Bình Thủy để thăm cô Hưởng. Đến 11 giờ tan hầu, Vĩnh Xuân về thay đồ rồi thì hai bà cháu mới về tới. Vĩnh Tân xuống xe chạy riết vô trong nhà, hai tay cầm hai cái gói. Vĩnh Xuân chặn con lại và lên tiếng hỏi: "Ủa, con cầm hai gói gì vậy Tân?"
"Dạ, một gói chuối khô với lại một gói trái Likima."
Con mua ở đâu vậy?"
"Dạ, cô Hưởng cho con chứ con không có mua."
Lúc đó, bà Hương Văn bước vô nhà, bà lên tiếng nói tiếp:
"Lên trển á, con Hưởng nó lấy chuối khô mời nó ăn, nó khen ngon. Con nọ gói cho nó một gói đó. Bữa nay thằng Tân đi theo ra cô Hưởng ra vườn chơi, coi bộ nó vui dữ. Nó thấy là Lê Kỳ Ma có trái nó trầm trồ, còn nọ mới lựa ít trái chín hái cho nó. Nó mừng quá, các ca các cụm nói đem về cho ba nó."
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Bà Hương Văn với Vĩnh Tân lên lầu thay đồ rồi quay trở xuống ăn cơm. Vĩnh Xuân lên tiếng hỏi: "Bữa nay má lên trên đó có hai vợ chồng ông Hương Nhì ở nhà không vậy má?"
"Có đủ hết á, vợ chồng trơn chất thiệt thà dữ, thấy má lên mừng quá. Còn Hưởng cũng vậy, con nhỏ coi bộ dạng dĩ, nó dắt má với thằng Tân đi ra sau vườn. Vườn không lớn nhưng mà sạch sẽ lắm, nó nói quê lợi cao với dừa ăn xài không hết à con."
"Như vậy má, má thấy tánh nết của cô Hưởng sao?"
"Chưa biết được, phải lâu lâu cho nó quen rồi mới thấy chơn tánh chứ. Má coi đi coi lại, thiệt nó giống con Cúc Hương quá con ơi."
"Má có ghé qua nhà của anh Hương Hào không?"
"Không, nghe Hương Nhì nói thấy Hương Hào đạp xe máy đi ra ngoài nhà việc hồi sớm mời, cho nên má không có qua bển."
Ba, hai bên nhà ông Hương Nhì có mấy cây mận lớn lắm ba. Cô Hưởng nói đó, mận đó hả, ngọt lắm. Lúc này nó đang trổ bông chứ chưa có trái. Cô Hưởng cổ có hứa, chừng nào có trái ăn được á, cổ hái xuống cổ cho con á ba."
"Tân nó đã quen với cô Hưởng rồi, dắt dao đi chơi cùng giường, coi bộ thân thiện dữ lắm con ơi."
"Dạ cô Hưởng kêu con chủ nhật nghỉ học á, nhớ lên trên đó chơi, lên giường mát mẻ, chứ cổ nói nhiều khi ở dưới chợ á, nó nực nội lắm ba."
Cách 10 bữa sau, Vĩnh Tân lại nhắc bà nội cái vụ đi lên vườn chơi.
Bà Hương Văn sẵn lòng muốn đi cho nên chủ nhật hai bà cháu tới Bình Thủy nữa và cũng ở chơi cả buổi, mà chuyến này lại có mua bánh đem theo mà cho cô Hưởng. Bà cháu về có chở theo một quầy chuối cao và một quầy dừa sim, mà lần này coi bộ còn vui vẻ hơn lần trước. Tối đến, bà Hương Văn to nhỏ với con, nói là bà đã có nói chuyện lâu với cô Hưởng. Bà nhận thấy cô này cũng có tính nóng nảy mà cứng cỏi. Hai cái điểm đó đã lộ ra rõ rồi, còn mấy điểm khác thì chưa thấy được. Tuy không nói hẳn, nhưng mà bà nói xa, nói gần, mà muốn cho con của mình hiểu là bà muốn cưới vứt cô Hưởng cho rồi, bởi vì bà tin chắc rằng cô này là hậu kiếp của Cúc Hương. Mà Cúc Hương đã từng nói là kiếp sau sẽ sum họp, thì không còn cớ gì mà sợ lầm lẫn nữa. Vĩnh Xuân không dám cãi lời mẹ, nhưng mà vẫn lưỡng lự, không xuôi thuận mà cũng không từ chối dứt khoát. Cách ít ngày sau, bà Hương Nhì Tồn nghĩ bà Hương Văn đã lên thăm mấy lần rồi, mà lần nào cũng có mời mẹ con bà xuống nhà chơi. Tuy bà là người thật thà, muốn tới nhà quan phủ thì cũng ngại lắm, nhưng mà nghĩ nếu không đi thăm lại thì lại vô lễ quá. Bà than thở với chồng, thì ông Hương Nhì mới hối thúc bà phải đi thăm, không nên thất lễ với người trên kẻ trước. Sẵn có mấy trái Likima vừa chín, lại có một quầy chuối cao đã chín bối. Hai mẹ con mới nấu cơm ăn sớm, kêu một chiếc xe ngựa rồi đốn chuối, hái Likima đi Cần Thơ để thăm bà cụ trả lễ. Mẹ con bà Hương Nhì xuống tới thì đã gần 10 giờ. Bà Hương Văn niềm nở vô cùng, thấy cô Hưởng xách quầy chuối với mấy trái Likima vô tới thì bà lên tiếng nói:
"Chà, thằng Tân tôi nó đi học về, nó thấy mấy trái Likima đây nó mừng lắm. 10 giờ rồi, nó gần về đã."
Lúc đó bà Hương Nhì mới đứng dậy chắp tay và lên tiếng nói:
"Dạ, tôi xuống thăm cụ bà mà vườn không có vật chi quý, nên đem quầy chuối xuống cho cụ bà để tỏ lòng thảo của em cháu và cho cậu Tân ít trái Likima để cậu ăn chơi."
Bà Hương Văn lên tiếng cảm ơn, nói rằng quý là tại lòng chứ không phải tại lễ vật. Bà coi quầy chuối với mấy trái Likima này là vật vô cùng quý giá. Bà biểu thằng Ca đem quầy chuối vô trong nhà mà treo cho nó chín khỏi bị bầm dập, rồi lấy dĩa sắp mấy trái Likima để dành cho Tân. Mời uống nước ăn trầu xong, bà mới dắt mẹ con bà Hương Nhì lên lầu để coi chỗ bà ngủ và cái chỗ Vĩnh Tân học. Chủ khách còn đang nói chuyện trên lầu thì Vĩnh Tân đi học về. Cậu thấy mấy trái Likima thì mừng quá, lên tiếng in ỏi: "Nghe Ca nói ở trên Bình Thủy mới đem xuống cho, khách còn ở trên lầu." Thì cậu mới ôm cặp chạy tuốt lên, chào bà Hương Nhì và mừng cô Hưởng. Cậu dắt cô Hưởng mà chỉ cái phòng cậu ngủ và chỉ cái bàn của cậu ngồi học cho cô Hưởng biết. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau như đã thân thiết lâu ngày. Bà Hương Văn mời khách trở xuống xem tầng dưới. Tân thì nắm tay Hưởng mà đi theo, chỉ cái phòng của cha mình ngủ, rồi chỉ cái phòng cha mình đọc sách, chỉ tủ sách, rồi chỉ cái đờn kìm mà lên tiếng khoe với cô Hưởng:
"Chị ơi, ba em á hả? Ổng đờn hay lắm á, ai cũng khen hết trơn á. Ban đêm á hãy buồn á, thì ba em đờn, tới 11, 12 giờ mới nghỉ á."
Cô Hưởng nghe thằng Tân nói thì chỉ mỉm cười. Vĩnh Tân dắt cô ra ngoài để xem bông hoa trồng ngoài sân. Cậu nói không ngớt, vì không mấy khi có người quen đến chơi cho nên cậu nói hoài không biết mệt. Bà Hương Nhì mới kêu cô Hưởng vô để sửa soạn ra về. Bà Hương Văn lên tiếng cản ngay. Bà nói không mấy khi xuống, phải ở lại ăn cơm với bà, không được phép về như vậy. Gần tới bữa cơm rồi, chờ một chút quan phủ về rồi ăn cơm chung. Bề nào thì cũng phải chờ quan phủ cho ổng hỏi thăm một chút. Bà Hương Nhì nói hai mẹ con ăn cơm rồi mới đi, cho nên không thể ăn nữa được. Bà Hương Văn nói ăn sớm mơi, chỉ là ăn lót lòng. Bây giờ phải ăn trưa. Hai người đang giang ca thì lúc đó Vĩnh Xuân về tới. Ông mừng bà Hương Nhì với cô Hưởng, hỏi thăm ông Hương Nhì mạnh khỏe như thế nào, tỏ lời cảm ơn hai mẹ con bà Hương Nhì đã xuống thăm. Ông nói bà cụ mới tới đây, không quen biết ai nhiều cho nên ở nhà cũng buồn lắm, và xin bà Hương Nhì hễ nếu có rảnh thì xuống nói chuyện chơi với bà cụ cho vui. Nghe mẹ nói có mời hai mẹ con bà Hương Nhì ở ăn cơm rồi mới về, mà bà cứ từ chối nói ăn cơm rồi. Vĩnh Xuân cũng tiếp lời mẹ mà mời nữa, cương quyết không cho về. Ông nói dầu có no cũng phải ăn với ông một chén rồi mới về. bà Hương Nhi vốn đã kiên nể quan phủ mà lại là người thật thà, kiếm không ra lời để cáo từ, cho nên phải đồng ý không dám